Thuyết bộ ba về trí thông minh của Sternberg. Robert Sternberg cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những tiến trình nhận thức trong việc giải quyết vấn đề rắc rối như một phần của lý thuyết tổng quát hơn về trí thông minh. Sternberg đã đưa ra một lý thuyết bộ ba gồm ba phần, ba loại trí thông minh, phân tích, sáng tạo và thực tiễn, tất cả đều thể hiện những cách hành động có hiệu quả tiêu biểu khác nhau. Trí thông minh phân tích cung cấp những kỹ năng xử lý thông tin cơ bản mà con người áp dụng trong nhiều nhiệm vụ quen thuộc của cuộc sống. Loại trí thông minh này được xác định bởi những thành phần hay những tiến trình tư duy làm nền tảng cho suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Sternberg nhận thấy ba thành phần rất quan trọng trong việc xử lý thông tin. Một, các thành phần kiến thức thu được để học những sự kiện mới. 2. Các thành phần hành động dành cho những kỹ thuật và những chiến thuật giải quyết vấn đề khó khăn. Và 3. Những thành phần siêu nhận thức để lựa chọn những chiến thuật và điều khiển những tiến trình dẫn đến sự thành công. Để đưa một số trí thông minh phân tích của bạn vào hoạt động, bây giờ chúng tôi muốn bạn thử làm bài tập trong bảng 9.3. Bảng 9.3. Việc sử dụng trí thông minh phân tích. Sau đây là danh sách phép đảo chữ. Các ký tự được xáo trộn. Hãy tìm giải pháp cho mỗi phép đảo chữ càng nhanh càng tốt. Sternberg, 1986. Dòng 1. H-U-N-L-A-G. Dòng 2. P-T-T-M-E. Dòng 3. T-R-H-O-S. Dòng 4. T N K H G I. Dòng 5. T E W I R. 6. L L A O W. 7. R I J E V. Dòng 8. O C C H U. Dòng 9. T E N R E. Dòng 10. C, I, B, A, S. Bạn làm như thế nào đối với phép đảo chữ cái? Để giải quyết phép đảo chữ cái này, bạn cần sử dụng thành phần hành động và thành phần siêu nhận thức. Thành phần hành động cho phép bạn đưa những ký tự vào trong đầu. Thành phần siêu nhận thức cho phép bạn đưa những chiến thuật vào việc tìm các giải pháp. Hãy xem xét những chữ cái này. T, R, H, O, S. Bạn chuyển những chữ cái đó thành từ short như thế nào? Một chiến thuật có hiệu quả để bắt đầu là hãy đưa thành tố vào thành cụm có thể có trong tiếng Anh. Chẳng hạn như S, H và T, H. Việc lựa chọn chiến lược đòi hỏi thành phần siêu nhận thức. Việc thực hiện những từ xáo trộn này đòi hỏi thành phần hành động. Hãy lưu ý, một chiến thuật tốt đôi khi cũng thất bại. Hãy xem T, N, K, H, G, I. Điều làm cho phép đảo chữ này trở nên khó đối với mọi người là K, N, một sự kết hợp không thể để bắt đầu một từ. Ngược lại, T, H thì có thể. Bạn muốn xem qua phép đảo chữ này một lúc không và cố gắng chuyển nó thành một từ bắt đầu bằng T, H. Bằng việc phân tích những nhiệm vụ khác nhau thành những phần hợp thành, các nhà nghiên cứu có thể xác định các tiến trình có thể phân biệt những tác động, hành động của các cá nhân với những chỉ số IQ khác. Chẳng hạn, các nhà nghiên cứu có thể khám phá ra rằng những thành phần siêu nhận thức của các sinh viên có chỉ số IQ cao thúc đẩy họ lựa chọn những chiến thuật khác nhau để giải quyết một loại vấn đề cụ thể hơn so với những đồng môn có chỉ số thông minh thấp hơn. Sự khác nhau trong việc lựa chọn cách giải thích cho sự thành công trong việc giải quyết những vấn đề lớn hơn của các sinh viên có chỉ số thông minh cao. Trí thông minh sáng tạo đã nắm giữ khả năng con người xử lý hai thái cực. Những vấn đề mới lạ thường đối kháng với những vấn đề rất thông thường. Giả định, ví dụ một nhóm cá nhân tự nhận thấy bị mắc kẹt sau một tai nạn, bạn sẽ tin rằng có được trí thông minh thì cá nhân trong nhóm có thể giúp nhóm tìm thấy đường về nhà một cách nhanh nhất. Trong những trường hợp khác, nhờ trí thông minh, bạn sẽ nhận ra một người nào đó có thể thực hiện những nhiệm vụ quen thuộc một cách tự động. Chẳng hạn, Nếu một nhóm người thực hiện cùng một nhiệm vụ từ ngày này qua ngày khác, bạn sẽ ấn tượng bởi các cá nhân có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công với số lượng tư duy mới ít nhất. Trí thông minh thực tiễn được phản ánh trong việc thực hiện những nhiệm vụ thường ngày. Điều đó bao gồm khả năng thích ứng với những hoàn cảnh mới và khác nhau của bạn, khả năng lựa chọn những hoàn cảnh thích hợp và định hướng môi trường một cách có hiệu quả để phù hợp với nhu cầu của bạn. Trí thông minh thực tiễn là những gì mà đôi khi người ta gọi là sự thông minh đường phố hay sự nhạy cảm về kinh doanh. Nghiên cứu đã cho thấy rằng con người có thể có trí thông minh thực tiễn cao mà không cần những chỉ số thông minh cao, bởi vì mỗi con ngựa thể hiện một sự kết hợp mới của những biến số cùng với những vấn đề khác nhau của con người, tốc độ sống, tiền lương kiếm được, điều kiện của đường đua, khả năng cưỡi ngựa và nhiều vấn đề khác. Thành công của các chuyên gia không phải chỉ là sự lặp lại những tình huống quen thuộc, hơn thế, họ đã phát triển khả năng gây ấn tượng phù hợp với môi trường của họ. Trí thông minh phức tạp và trí thông minh cảm xúc của Gardner. Howard Gardner cũng đã đưa ra một lý thuyết mở rộng. Định nghĩa về trí thông minh vượt qua những kỹ năng bao hàm trong một bài kiểm tra chỉ số IQ. Gardner nhận ra trí thông minh bao gồm đầy đủ những kinh nghiệm của con người. Giá trị về bất cứ khả năng nào cũng có sự khác biệt trong xã hội loài người, theo những gì mà xã hội đó yêu cầu, có ích với xã hội đó và được xã hội đó đánh giá cao, như được thể hiện trong bảng 9.4. Gardner nhận ra được 8 loại hình trí thông minh. Bảng 9.4, 8 dạng trí thông minh của Gardner. Trí tuệ, toán học, logic, nghề nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những thành phần cốt lõi, nhạy cảm và có khả năng nhận thức những mô hình hợp logic hay bằng số, có khả năng luận giải những chuỗi lý luận dài. Trí tuệ, ngôn ngữ học, nghề nghiệp, nhà thơ, nhà văn, những thành phần cốt lõi, nhạy cảm với những âm thanh, nhịp điệu và ý nghĩa của từ, nhạy cảm với những chức năng ngôn ngữ khác nhau. Trí tuệ, tự nhiên học, nghề nghiệp, nhà sinh vật học, nhà môi trường học, những thành phần cốt lõi, nhạy cảm với sự khác nhau giữa những chủng loài khác nhau, khả năng tương tác một cách khéo léo với những sinh vật. Trí tuệ, âm nhạc, nghề nghiệp, nhạc sĩ, nhạc công, những thành phần cốt lõi, khả năng tạo ra và am hiểu nhịp điệu, cường độ và âm sắc, biết thưởng thức những hình thức nghệ thuật của âm nhạc. Trí tuệ, thiên về không gian, nghề nghiệp, nhà hàng hải, nhà điêu khắc, hội họa, những thành phần cốt lõi, khả năng nhận thức về thế giới không gian, có thể nhìn thấy được một cách chính xác và thực hiện sự chuyển đổi về nhận thức ban đầu của con người. Trí tuệ, chuyển động của cơ thể, nghề nghiệp, vũ công, vận động viên, những thành phần cốt lõi, khả năng kiểm soát chuyển động cơ thể của con người và điều khiển đồ vật một cách tài tình. Trí tuệ, giao tiếp giữa các cá nhân, nghề nghiệp, nhà trị liệu, nhà tâm lý, những thành phần cốt lõi, khả năng nhận thức và phản ứng một cách thích hợp với tâm trạng, tính khí, động cơ thúc đẩy và ước muốn của những người khác. Trí tuệ, trí nhớ cá nhân, nghề nghiệp, người bán hàng, nhà chính trị, những thành phần cốt lõi, đánh giá khả năng của con người, khả năng phân biệt và tiếp cận để điều chỉnh hành vi, hiểu biết về sức mạnh, sự yếu đuối, khát vọng và trí tuệ của con người. Gardner tranh luận rằng xã hội phương Tây đánh giá hai loại hình trí thông minh đầu tiên, trong khi những xã hội không thuộc phương Tây thường đánh giá những loại hình trí thông minh khác. Chẳng hạn, ở đảo Caroline thuộc Micronesia, các thủy thủ phải có khả năng lái tàu đi một quãng đường dài mà không có bản đồ, chỉ sử dụng khả năng nhận biết về không gian và khả năng cảm nhận sự chuyển động của cơ thể. Những khả năng như vậy có giá trị trong xã hội đó hơn là khả năng làm một bài kiểm tra học kỳ. Ở Bali, nơi mà việc biểu diễn nghệ thuật là một phần của cuộc sống thường ngày, khả năng về âm nhạc và những tài năng bao hàm trong việc phối hợp thực hiện những bước nhảy phức tạp được đánh giá rất cao. Trí thông minh giữa các cá nhân quan trọng với những xã hội giàu tính tập thể như Nhật Bản, nơi mà hoạt động tập thể và cuộc sống cộng đồng được nhấn mạnh hơn là ở những hoạt động xã hội giàu tính cá nhân như ở Hoa Kỳ. Jandis, 1990. Việc đánh giá những dạng trí thông minh này đòi hỏi nhiều bài kiểm tra trắc nghiệm trên giấy hơn và những phương pháp xác định số lượng đơn giản. Lý thuyết về trí thông minh của Gardner quy định cá nhân được quan sát và được đánh giá trong nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống, cũng như trong những phần nhỏ của cuộc sống được mô tả ở các bài kiểm tra trí thông minh truyền thống. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu bắt đầu khám phá trí thông minh cảm xúc, dạng trí thông minh có liên quan tới những khái niệm về trí thông minh giữa cá nhân với nhau và trí thông minh của riêng cá nhân. Xem bảng 9.4. Trí thông minh cảm xúc được cho là có 4 thành phần chính. Mayer và Salovey 1997. Mayer và những người khác 2000. Khả năng nhận thức, đánh giá và thể hiện những cảm xúc một cách chính xác, hợp lý. Khả năng sử dụng những cảm xúc để suy nghĩ dễ dàng hơn. Khả năng hiểu, phân tích những cảm xúc và sử dụng hiểu biết về cảm xúc một cách hiệu quả. Khả năng điều chỉnh những cảm xúc của con người để làm tăng sự phát triển về cảm xúc và trí thông minh. Định nghĩa này phản ánh quan điểm mới về vai trò tích cực của cảm xúc vì nó liên quan đến chức năng trí thông minh. Những cảm xúc làm cho suy nghĩ thông minh hơn, con người có thể suy nghĩ một cách sáng suốt hơn về cảm xúc của họ và cảm xúc của người khác. Các nhà nghiên cứu đã bắt đầu chứng minh trí thông minh cảm xúc có những ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể hiểu tất cả các yếu tố này trùng khớp với nhau như thế nào? Những người có trí thông minh cảm xúc ít bị đau buồn hơn và có tâm trạng tốt thì cũng có khả năng làm việc hiệu quả hơn. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang cố gắng thực hiện một chương trình giáo dục để cải thiện trí thông minh cảm xúc của những nhà quản lý có chỉ số cảm xúc thấp. Việc xem xét kiểm tra trí thông minh và những lý thuyết về trí thông minh đã thiết lập giai đoạn tranh luận về hoàn cảnh xã hội đã biến chủ đề về trí thông minh thành cuộc tranh cãi. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Trí tuệ thực tiễn tại đường đua. Các nhà nghiên cứu đã tiếp cận sự đều đặn ở đường đua để đánh giá mối quan hệ giữa chỉ số IQ và sự thành công trong việc dự đoán những cuộc đua ngựa. 30 người được chia thành nhóm những người chuyên nghiệp và những người không chuyên nghiệp. Dựa vào khả năng dự đoán con ngựa nào sẽ có lợi thế nhất trong thời gian đua, mặc dù cả hai nhóm đều có chỉ số IQ trung bình trong khoảng 100 và hầu như không có sự tương quan nào giữa chỉ số IQ và sự chuyên nghiệp, nhưng 93% những người chuyên nghiệp đã lựa chọn một cách đúng đắn con ngựa chạy nhanh nhất, trong khi tỷ lệ này ở những người không chuyên chỉ chiếm 33%. Các nhà nghiên cứu đã tiếp tục cho thấy những người chuyên nghiệp đánh giá hoàn toàn chính xác theo phương pháp mà những thủ tục thống kê phức tạp bắt chước. CC và Like 1986. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Trí thông minh cảm xúc và tình trạng sức khỏe hàng ngày. Hãy bỏ ra một chút thời gian để xem xét những thành phần trong định nghĩa về trí thông minh cảm xúc. Bạn có thể cảm nhận những người có nhiều khả năng này sẽ có thể đối đầu với những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày tốt hơn. Hai nhà nghiên cứu kiểm tra giả thuyết những người có chỉ số cảm xúc IQ cao sẽ đối phó tốt hơn, vì vậy có cảm nhận về tình trạng sức khỏe tinh thần tuyệt vời hơn. Slasky và Cartwright 2002. Hình mẫu họ sử dụng là những nhà quản lý tuổi trung niên đang làm việc cho một công ty bán lẻ lớn ở Anh. Họ có những công việc và yêu cầu đòi hỏi có thể chấp nhận được. Mỗi nhà quản lý hoàn thành một bài đánh giá xác định chỉ số cảm xúc IQ. Họ cũng báo cáo về những khía cạnh sức khỏe, chẳng hạn mức độ rối loạn tâm lý, tinh thần và chất lượng cuộc sống làm việc. Cuối cùng, mỗi người giám sát của các nhà quản lý đánh giá công việc của anh ta hay cô ta. Các nhà nghiên cứu đã chia các nhà quản lý thành hai nhóm, nhóm có chỉ số cảm xúc thấp và chỉ số cảm xúc cao. Các kết quả đầy kịch tính. So với nhóm có chỉ số cảm xúc thấp hơn, nhóm có chỉ số cảm xúc cao ít bị rối loạn về tâm lý hơn, tinh thần tốt hơn và chất lượng làm việc tốt hơn. Các ông chủ cũng đánh giá nhóm có chỉ số cảm xúc IQ cao là những nhà quản lý giỏi hơn. Quan điểm xã hội về trí thông minh. Chúng ta đã biết những khái niệm về trí thông minh đã loại bỏ sự kết luận hạn hẹp của điểm số trên một bài kiểm tra chỉ số IQ của con người. Tuy vậy, những bài kiểm tra chỉ số IQ vẫn là phương pháp xác định trí thông minh phổ biến nhất trong xã hội phương Tây. Nhờ vào sự phổ biến của việc kiểm tra chỉ số IQ và giá trị của những điểm số về chỉ số IQ, người ta dễ dàng so sánh những nhóm khác nhau theo chỉ số IQ trung bình của họ. Ở Hoa Kỳ, sự so sánh nhóm dân tộc và chủng tộc thường được sử dụng như là bằng chứng cho thấy sự yếu kém bẩm sinh, di truyền của những thành viên dân tộc thiểu số. Chúng ta sẽ nghiên cứu một cách ngắn gọn lịch sử trong việc sử dụng các điểm số của bài kiểm tra chỉ số IQ để lập bảng chú dẫn yếu kém về tinh thần của những nhóm nhất định. Sau đó chúng ta sẽ xem xét bằng chứng hiện thời về bản chất của trí thông minh và việc thực hiện bài kiểm tra chỉ số IQ. Đây là một trong những vấn đề dễ thay đổi về mặt xã hội nhất trong tâm lý học, bởi vì những chính sách chung về nhập cư, những nguồn giáo dục và nhiều những vấn đề khác có thể dựa theo cách giải thích dữ liệu về chỉ số IQ nhóm. Lịch sử về sự so sánh nhóm. Vào đầu những năm 1990, nhà tâm lý học Henry Goddard đã ủng hộ việc kiểm tra trí thông minh của những người nhập cư và việc loại bỏ có chọn lọc những người được phát hiện là kém thông minh. Một vài nhà tâm lý đã giải thích những tìm kiếm mang tính thống kê này như là bằng chứng rằng những người nhập cư từ các vùng khác nhau có sự chênh lệch về trí thông minh. Xem Rush 1937. Tuy nhiên, những nhóm người kém thông minh cũng không biết gì về ngôn ngữ và văn hóa của nước sở tại đã được tham gia vào bài kiểm tra chỉ số IQ bởi vì họ nhập cư trong thời gian gần đây nhất. Trong vòng một vài thập niên, sự khác biệt về nhóm đã hoàn toàn biến mất trong những bài kiểm tra chỉ số IQ, nhưng lý thuyết sự khác biệt về trí thông minh được thừa kế từ chủng tộc thì vẫn không thể xóa hết được. Goddard 1917 và những người sau đó tiếp tục liên kết chỉ số IQ thấp với nguồn gốc có tính di truyền về chủng tộc và tôn giáo. Họ đã cộng thêm tính xấu về đạo đức, sự kém cỏi về trí tuệ và hành vi xã hội xấu xa vào hỗn hợp gồm những đặc tính tiêu cực có liên quan đến người có chỉ số IQ thấp. Bằng chứng về quan điểm của họ xuất phát từ những nghiên cứu về những gia đình không nổi tiếng. Hãy xem xét một gia đình với một bên có nguồn gốc tốt và một bên có nguồn gốc xấu so với dòng dõi. Martin Kallikak là người lính đã có một đứa con trai ngoài giá thú với một phụ nữ được mô tả là chậm phát triển. Việc kết hôn của họ cuối cùng đã cho ra đời 480 hậu duệ. Goddard đã phân loại 143 người trong số họ là kém và chỉ 46 người là bình thường. Ông nhận thấy tội ác, chứng nghiện ngập, những rối loạn về trí tuệ là phổ biến trong số những thành viên còn lại của gia đình. Ngược lại, sau này khi Martin Kallikak kết hôn với một phụ nữ giỏi, thì việc kết hôn của họ đã cho ra đời 496 hậu duệ và chỉ có 3 trong số những con cháu của họ được đánh giá là thấp kém. Goddard cũng nhận thấy nhiều đứa con từ những cuộc hôn nhân giữa những người tài giỏi đã trở thành những người xuất chúng. Goddard tin rằng về mặt tích cực, tính di truyền đã quyết định trí thông minh, tài năng và những nhân vật xuất chúng. Về mặt tiêu cực, ông đã nêu ra sự phạm pháp, nghiện ngập, đồi bại về tình dục, kém phát triển và thậm chí có thể là sự đói nghèo. Mark Pearson 1985. Tranh luận về sự thấp kém mang tính di truyền của Goddard đã được củng cố nhiều hơn nhờ vào một thực tế rằng trong những bài trắc nghiệm về trí thông minh của quân đội trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, những người thuộc chủng tộc ít người có điểm số thấp hơn những người thuộc chủng tộc da trắng. Louis Stegman, người đã xúc tiến việc kiểm tra chỉ số IQ ở Hoa Kỳ, đã dẫn giải theo cách phi khoa học này về dữ liệu mà ông đã thu thập về những chủng tộc thiểu số ở Hoa Kỳ. Sự kém thông minh của họ dường như thuộc về đặc trưng chủng tộc. Hiện nay, dường như không thể thuyết phục xã hội rằng những người kém thông minh này không nên sinh con, mặc dù từ quan điểm thuyết ưu sinh, họ gây ra một vấn đề nghiêm trọng vì sự sinh sản dễ dàng hay bất thường của họ. Thurman, 1916, những trang 91-92. Những cái tên đã thay đổi, nhưng vấn đề thì không. Ngày nay ở Hoa Kỳ, việc kiểm tra chỉ số IQ đã được chuẩn hóa. Dĩ nhiên, có những cá nhân trong tất cả các nhóm đạt điểm số ở hai thái cực cao nhất và thấp nhất về sự sắp xếp chỉ số IQ. Nên giải thích như thế nào về sự khác nhau giữa những điểm số về chỉ số IQ của nhóm? Một thực tế đã có từ lâu quy kết những sự khác nhau này là sự yếu kém do di truyền, bản chất. Sau khi thảo luận về bằng chứng của những khác biệt mang tính di truyền về chỉ số IQ, chúng ta sẽ xem xét khả năng thứ hai, sự khác nhau về môi trường, tự nhiên, đã ảnh hưởng có ý nghĩa đối với chỉ số IQ. Giá trị pháp lý của lời giải thích hay sự kết hợp nào đó đem đến những kết quả về kinh tế, xã hội quan trọng. Tính di truyền và chỉ số thông minh IQ. Các nhà nghiên cứu có thể đánh giá mức độ thông minh được di truyền như thế nào? Về mặt lý thuyết, câu hỏi là liệu trí thông minh có bị tính di truyền ảnh hưởng hay không? Hay trong mọi trường hợp, chỉ số IQ tương tự như trong phạm vi sơ đồ gia phả? Để trả lời cho câu hỏi trong phạm vi hạn hẹp này, các nhà nghiên cứu cần tách biệt những tác động của gen di truyền và môi trường được chia sẻ. Phương pháp là so sánh chức năng của những cặp song sinh cùng trứng, monozygotic, và những cặp song sinh khác trứng, dizygotic, và liên quan với những cấp độ khác nhau về việc sinh đôi di truyền. Hình 9.3 cho thấy sự tương quan giữa điểm số về chỉ số IQ của các cá nhân trên cơ sở mối quan hệ mang tính di truyền của họ, Blumin và Pertrieu 1997. Bạn có thể thấy sự tương đồng về tính di truyền càng lớn, sự tương đồng về chỉ số IQ càng cao. Biểu đồ này thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số IQ của những cặp song sinh cùng trứng, monozygotic, và những cặp song sinh khác trứng, dizygotic, được nuôi dưỡng cùng nhau trong những môi trường gia đình như nhau, hoặc được nuôi dưỡng tách biệt trong những môi trường gia đình khác biệt. Để so sánh được, cần phải có dữ liệu về anh chị em ruột, anh em trai và chị em gái, cha mẹ và con cái, cả vấn đề sinh học và nuôi dưỡng. Dữ liệu cho thấy tầm quan trọng của những yếu tố di truyền, số lượng thông qua những mối quan hệ di truyền, định rõ tiến trình của những vấn đề thuộc di truyền và những yếu tố thuộc môi trường. Ví dụ, những cặp song sinh cùng trứng cho thấy mối tương quan cao hơn giữa chỉ số IQ của họ so với những cặp song sinh khác trứng, một ảnh hưởng mang tính di truyền. Tuy nhiên, cả hai dạng song sinh này đều thể hiện những mối tương quan cao hơn khi cùng được nuôi dưỡng như nhau, một ảnh hưởng mang tính môi trường. Bạn nên chú ý những dữ liệu này vì ảnh hưởng của môi trường cũng được bộc lộ ở sự tương đồng lớn hơn về chỉ số IQ giữa những người được nuôi dưỡng cùng nhau. Các nhà nghiên cứu sử dụng những kết quả của sự phân loại này để cố gắng đánh giá tính di truyền của chỉ số IQ. Sự đánh giá tính di truyền của một đặc điểm cụ thể, chẳng hạn như trí thông minh, được dựa trên sự cân đối về tính chất có thể thay đổi trong những điểm số của bài kiểm tra mà đặc điểm đó có thể được tìm thấy ở những nhân tố di truyền. Sự đánh giá này được tìm thấy nhờ việc tính toán hay sự thay đổi trong tất cả những điểm số của bài kiểm tra về một cộng đồng đã được quyết định, những sinh viên đại học hay những bệnh nhân tâm thần chẳng hạn. Sau đó xác định phần nào biến đổi hoàn toàn là dựa vào những nhân tố di truyền và thừa kế. Điều này được thực hiện nhờ vào sự so sánh những cá nhân ở những mức độ chồng chéo về di truyền khác nhau. Các nhà nghiên cứu, những người đã xem xét nhiều nghiên cứu về tính di truyền của chỉ số IQ đã kết luận, có khoảng 50% sự khác nhau trong điểm số về chỉ số IQ là do tính di truyền. Grigorenko 2000, Neisser và những người khác 1996, Blumin và Pertrieu 1997. Tuy nhiên, những điều thú vị hơn là tính di truyền tăng lên qua thời gian sống. Tính di truyền đạt khoảng 40% trong khoảng từ 4 đến 6 tuổi, nhưng tăng lên khoảng 60% trong thời gian đầu trưởng thành và tăng khoảng 80% ở tuổi già. Nhiều người ngạc nhiên vì kết quả này, bởi vì dường như điều kiện sống sẽ tác động không ít đến con người khi họ càng già đi. Đây là cách mà các nhà nghiên cứu giải thích cho sự phát hiện khác thường này. Có thể những khuynh hướng di truyền thúc đẩy chúng ta hướng về phía những điều kiện đã nêu bật khuynh hướng di truyền của chúng ta. Vì vậy, đã dẫn đến việc tính di truyền tăng lên suốt thời gian sống. Plomin và Petriu, 1997, trang 61. Rõ ràng, di truyền học đóng vai trò khá lớn trong việc tác động vào điểm số của các cá nhân trong những bài kiểm tra chỉ số IQ, cũng như tác động vào nhiều đặc điểm và khả năng khác. Tuy nhiên, chúng ta tranh cãi rằng tính di truyền không phải là lời giải thích đầy đủ về những khác biệt của chỉ số IQ giữa các nhóm chủng tộc và dân tộc. Tính di truyền đóng vai trò cần thiết nhưng không đầy đủ trong sự hiểu biết về hành động. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại vai trò mà môi trường có thể đóng góp trong việc tạo ra sự khác biệt về chỉ số IQ. Môi trường và chỉ số thông minh IQ. Bởi vì những đánh giá về tính di truyền là dưới 1,0, nên chúng ta biết không chỉ riêng sự thừa kế mang tính di truyền chịu trách nhiệm về chỉ số IQ. Môi trường cũng tác động vào chỉ số IQ. Nhưng làm thế nào đánh giá được khía cạnh nào của môi trường ảnh hưởng quan trọng đến chỉ số IQ? Những đặc điểm nào về môi trường của bạn ảnh hưởng đến khả năng giành được điểm số tốt nhất trong bài kiểm tra chỉ số IQ? Bayer và Kotowet, 2000, CC, 1999, Rowe, 1997, Suzuki và Valencia, 1997. Môi trường là tác nhân kích thích phức tạp, biến đổi ở nhiều mặt, cả về tự nhiên và xã hội, và có lẽ trải qua theo nhiều cách khác nhau nhờ những con người trong môi trường đó. Thậm chí trẻ em trong cùng một môi trường gia đình cũng không nhất thiết phải chia sẻ cùng một môi trường quan trọng và tâm lý như nhau. Hãy nghĩ về sự nuôi dưỡng trong gia đình bạn. Nếu bạn có anh chị em ruột, liệu cha mẹ bạn có chú ý đến họ như nhau không? Liệu những điều kiện tâm lý căng thẳng có thay đổi theo tiến trình thời gian không? Nguồn tài chính của gia đình có thay đổi không? Tình trạng hôn nhân của bố mẹ có thay đổi không? Rõ ràng, những điều kiện sống được cấu thành bởi nhiều thành phần ở một mối quan hệ năng động và thay đổi theo thời gian. Vì vậy, thật khó cho các nhà tâm lý khẳng định loại môi trường nào, sự chú ý, tình trạng căng thẳng, đói nghèo, sức khỏe, chiến tranh và những vấn đề tương tự thực sự ảnh hưởng đến chỉ số IQ. Các nhà nghiên cứu thường tập trung vào những phạm vi môi trường toàn cầu như tình trạng kinh tế xã hội của gia đình. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu theo chiều dọc trên phạm vi rộng lớn đối với 26.000 trẻ em, dự báo tốt nhất về chỉ số thông minh của một đứa trẻ 4 tuổi là tình trạng kinh tế xã hội của gia đình và mức độ giáo dục của người mẹ. Điều này thực sự đúng đối với trẻ em vùng Caucasus và trẻ em người Mỹ gốc Phi, Roman và những người khác, 1975. Tương tự, hình 9.4 thể hiện sự ảnh hưởng toàn diện của tầng lớp xã hội đối với chỉ số IQ. Biểu đồ 9.4 cho thấy dấu hiệu đóng góp của tính di truyền và môi trường đối với điểm số về chỉ số IQ. Có sự tương đồng về chỉ số IQ giữa bố và con trai, ảnh hưởng của tính di truyền, nhưng chỉ số IQ của bố và con trai đều có liên quan đến tầng lớp xã hội, ảnh hưởng của môi trường. Tại sao tầng lớp xã hội ảnh hưởng đến chỉ số IQ? Sự thịnh vượng trái ngược với sự nghèo khó có thể ảnh hưởng đến chức năng trí tuệ ở nhiều phương diện, sức khỏe và những nguồn giáo dục là hai trong số những vấn đề rõ ràng nhất. Sức khỏe kém trong suốt thời kỳ mang thai và trọng lượng thai nhi thấp là hai sự dự đoán đáng tin cậy nhất về khả năng tư duy yếu kém của một đứa trẻ. Trẻ em được sinh ra trong những gia đình nghèo khó thường trải qua sự nuôi dưỡng kém. Nhiều đứa trẻ nhịn đói đến trường, giảm khả năng tập trung vào nhiệm vụ học tập. Hơn nữa, những gia đình nghèo có thể chịu đựng việc thiếu thốn về vật chất. Khuynh hướng tồn tại của những bậc phụ huynh nghèo, đặc biệt trong những gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, phụ huynh thường không có thời gian và công sức để chơi đùa hay kích thích trí thông minh của con cái, gây bất lợi cho việc thực hiện những nhiệm vụ, chẳng hạn như tiến hành kiểm tra chỉ số IQ chuẩn. Các nhà nghiên cứu trải qua 40 năm để phát triển những chương trình với ý định chống lại ảnh hưởng của môi trường nghèo khó. Chương trình Head Start lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1965 nhằm vào những nhu cầu về sức khỏe thể chất, phát triển, xã hội, giáo dục và cảm xúc của trẻ em trong những gia đình có thu nhập thấp và làm tăng khả năng chăm sóc con cái của các gia đình qua những dịch vụ hỗ trợ và trao quyền hành động. Casserbund, 1994, trang 123. Ý tưởng của Head Start không phải là đem những đứa trẻ đến những môi trường được ưu tiên, mà là cải thiện môi trường nơi chúng được sinh ra. Những đứa trẻ này được đưa đến trường học đặc biệt dành cho trẻ trước tuổi đi học. Hằng ngày chúng được ăn ngon và cha mẹ chúng được cung cấp những lời khuyên về chăm sóc sức khỏe và đời sống. Những đánh giá ban đầu về ảnh hưởng của Head Start chỉ tập trung vào sự tiến bộ đối với những bài kiểm tra chỉ số IQ và giới hạn về những thành tựu khác đã đạt được. Thực tế, một vài tuần sau khi những đứa trẻ tham gia vào chương trình, điểm số IQ của chúng đã tăng thêm được 10 điểm. Rủi ro thay, sau khi kết thúc chương trình, những điểm số tăng thêm này có khuynh hướng biến mất. Barnett, 1998, Ziegler và Muenchow, 1992, Ziegler và Stefko, 1994. Mô hình này đã đem lại hai bài học. Chỉ số IQ có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường. Những môi trường chất lượng cao phải được duy trì trong bất cứ trường hợp nào. Những đánh giá gần đây của Head Start đã vượt qua sự hạn chế đầu tiên về chỉ số IQ. Những bài diễn thuyết theo lối kinh nghiệm đã mang đến cả tin tốt và tin xấu. Tin xấu là Head Start và chương trình dành cho trẻ trước tuổi đến trường không thể chống lại những tàn phá của sự nghèo đói. Sự can thiệp lúc đầu không thể chế ngự những ảnh hưởng của điều kiện sống nghèo khổ. Sự nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe không đầy đủ, những mô hình tiêu cực và những trường học không đạt tiêu chuẩn. Nhưng những chương trình tốt có thể chuẩn bị hành trang cho trẻ đến trường, có thể giúp chúng phát triển những kỹ năng đối phó và thích nghi tốt hơn, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn dù không phải là hoàn hảo. Ziegler và Stefko, 1994, trang 129. Nếu chúng ta sử dụng một định nghĩa về trí thông minh rộng hơn, vượt qua những công việc thuộc về hành động và lời nói về chỉ số IQ, ảnh hưởng của nhân tố môi trường trở nên rõ ràng. Một môi trường phong phú và có lợi là dự báo tốt cho những thành công và trí thông minh được đề cao về học thuật và thích nghi với mọi tình huống. Văn hóa và giá trị pháp lý của những bài kiểm tra chỉ số thông minh IQ. Con người sẽ không mấy quan tâm đến điểm số về chỉ số IQ nếu chúng không đưa ra những dự đoán có ích. Nghiên cứu trên phạm vi rộng cho thấy chỉ số IQ là những dự báo có cơ sở vững chắc về các cấp học từ tiểu học đến đại học, về tình trạng nghề nghiệp và thành tích trong nhiều lĩnh vực. Prodi, 1997b, Gottfredson, 1997b. Các mô hình kết quả này cho thấy những bài kiểm tra chỉ số IQ đã xác định một cách chắc chắn những khả năng về trí thông minh cơ bản và quan trọng đối với sự thành công được đánh giá trong nền văn hóa phương Tây. Trí thông minh, như được chỉ số IQ xác định, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công. Sự khác biệt về chỉ số IQ cũng ảnh hưởng gián tiếp đến việc thể hiện lý thuyết và công việc qua sự thay đổi về động cơ và niềm tin của con người. Những người có chỉ số IQ cao có thể đạt được những thành tựu ở trường học. Họ học hành chăm chỉ hơn, họ phát triển theo một khuynh hướng thành công và trở nên lạc quan về cơ hội có được việc làm tốt. Ngoài ra, những đứa trẻ có chỉ số IQ thấp có thể tham gia vào những trường học, những lớp học hay những chương trình thấp hơn và thậm chí có thể bị bêu xấu xét về khía cạnh khả năng của học sinh. Ở phương diện này, chỉ số IQ có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường, do đó có thể tạo ra môi trường mới cho trẻ em. Đôi khi có những môi trường tốt và cũng có những môi trường kém hơn. Vì vậy, việc đánh giá chỉ số IQ có thể trở thành số phận. Bất cứ khả năng thiên phú di truyền nào cũng đều dành cho trí thông minh. Mặc dù những bài kiểm tra chỉ số IQ đã được chứng minh là hợp lý ở những phương pháp mang xu thế chủ đạo, nhưng nhiều nhà quan sát vẫn nghi ngờ về tính hợp lệ của chúng trong những so sánh giữa những nhóm văn hóa và chủng tộc khác nhau. Greenfield 1997, Samuda 1998, Sopel 2000. Có nhiều hình thức kiểm tra về việc kiểm tra không phù hợp với những khái niệm mang tính văn hóa về trí thông minh hay hành vi thích hợp. Hãy xem xét một trường hợp về những đánh giá tiêu cực trong lớp học. Khi trẻ em của những gia đình nhập cư đến trường, người ta coi trọng việc hiểu biết hơn lời nói, coi trọng việc kính trọng thầy giáo hơn là bày tỏ ý kiến của mình, đã dẫn đến những đánh giá mang tính lý thuyết suông tiêu cực. Tuy nhiên, cách thức giao tiếp có giá trị trong một nền văn hóa, lắng nghe một cách lễ phép, đã trở thành nền tảng của sự đánh giá tiêu cực hoàn toàn ở trường học, nơi mà lời nói tự khẳng định là cách thức giao tiếp có giá trị. Greenfield, 1997, trang 1120. Những đứa trẻ nhập cư này học cách mà chúng phải cư xử trong những lớp học ở Hoa Kỳ để làm cho thầy giáo của chúng tin là chúng thông minh. Một trong những điều đáng quan tâm nhất về những bài kiểm tra chỉ số IQ là chúng có xu hướng thiên về hay chống lại những thành viên của nền văn hóa khác. Các nhà phê bình đã tranh cãi rằng sự khác nhau về nhóm trong những điểm số về trí thông minh được tạo ra bởi sự thành kiến mang tính hệ thống trong những câu hỏi của bài kiểm tra, làm cho những bài kiểm tra này không hợp lý và không công bằng. Thậm chí khi những bài kiểm tra được tạo ra mang tính công bằng về văn hóa hơn, vẫn còn một sự khác biệt về chủng tộc. Nasser và những người khác, 1996. Thực tế, vấn đề rắc rối ở đây là ngữ cảnh của bài kiểm tra chứ không phải nội dung của chúng. Claude Steele, 1997, Steele và Aronson, 1995-1998, đã tranh luận việc thực hiện những bài kiểm tra khả năng con người bị ảnh hưởng bởi sự chỉ dẫn mang tính rập khuôn. Sự đe dọa đáng sợ trong việc thừa nhận tính rập khuôn tiêu cực của một nhóm. Nghiên cứu của Steele giả định rằng lòng tin mà tính rập khuôn tiêu cực có liên quan với một tình huống có thể có chức năng dẫn đến hành động sai trái đã được mã hóa theo khuôn mẫu. Suy nghĩ sau cùng là về trí thông minh và văn hóa. Nói chung, văn hóa Hoa Kỳ đã chứng minh xu hướng thiên về giải thích mang tính di truyền của những khác biệt ở mỗi cá nhân. Harold Stevenson và những đồng nghiệp, 1993, đã bỏ ra nhiều năm để theo dõi thành tựu toán học của trẻ em Trung Hoa, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vào năm 1980, trẻ em châu Á làm bài tốt hơn rất nhiều so với những trẻ em cùng trang lứa của Hoa Kỳ. Năm 1990, sự khác biệt vẫn duy trì như cũ. Chỉ 4,1% trẻ em Trung Hoa và 10,3% trẻ em Nhật Bản có điểm số thấp như điểm số của một trẻ em trung bình người Mỹ. Trang 54. Có phải những trẻ em châu Á về mặt di truyền là giỏi không? Thực tế, có rất nhiều khả năng người Mỹ trả lời là có. Khi Stevenson và những đồng nghiệp yêu cầu các sinh viên, giáo viên, những ông bố bà mẹ người châu Á và Hoa Kỳ đối chiếu tầm quan trọng của việc học hành chăm chỉ với trí thông minh bẩm sinh, thì những người châu Á được hỏi đã nhấn mạnh đến sự làm việc chăm chỉ, còn những người Hoa Kỳ được hỏi thì lại nhấn mạnh đến khả năng bẩm sinh. Làm bài kiểm tra là việc rất quan trọng, hãy nghiên cứu kỹ để chọn ra những gì có thể hay không thể thay đổi những hoạt động thuộc về trí tuệ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những hàm ý của sự chỉ dẫn mang tính rập khuôn. Trong một nghiên cứu, các sinh viên da đen và da trắng đã cố gắng trả lời những câu hỏi vấn đáp rất khó. Một nửa sinh viên đã tin tưởng việc trả lời những câu hỏi này cho thấy khả năng trí tuệ của họ. Nửa khác chỉ được cho biết cuộc thử nghiệm có liên quan đến những nhân tố tâm lý, bao gồm việc giải quyết các vấn đề khó khăn. Lý thuyết về sự đe dọa theo khuôn mẫu giả định chỉ các sinh viên có được chỉ dẫn rập khuôn được tạo ra bởi tình huống. Những sinh viên da đen trong điều kiện chẩn đoán sẽ thừa nhận sự tiên đoán này. Khi các sinh viên da đen tin tưởng rằng hành động có thể được sử dụng để chẩn đoán trí tuệ của họ, họ trả lời không tốt. Steele và Aronson, 1995. Tính logic của sự chỉ dẫn mang tính rập khuôn được áp dụng với bất kỳ nhóm nào, vì nó sẽ có sự rập khuôn trong việc thể hiện kém hơn. Chẳng hạn, Những khuôn mẫu giả định rằng nữ giới ít có khả năng về toán học hơn nam giới, như được thể hiện ở phần B trong hình 9.5. Một bài toán khó gây ra sự khác biệt về giới chỉ khi sinh viên được biết điều đó. Steele, 1997. Điều đó có nghĩa là trước khi nỗ lực giải quyết các vấn đề, sinh viên trong những điều kiện khác nhau về giới đã dự báo rằng bài kiểm tra trong quá khứ đã cho thấy những khác biệt về giới. Vì thế, theo những sinh viên này, bài kiểm tra đã tạo ra sự khác biệt như vậy. Biểu đồ 9.5, sự chỉ dẫn mang tính rập khuôn diễn ra khi con người tin sự rập khuôn tiêu cực có liên quan đến tình huống kiểm tra hiện tại. A. Một nghiên cứu thực hiện về tính rập khuôn, trong đó những người Mỹ gốc Phi đạt được điểm số kém trong những bài kiểm tra trí thông minh. Một nửa sinh viên da đen và da trắng tham gia thí nghiệm đã bị thuyết phục rằng bài kiểm tra nhằm chẩn đoán khả năng trí tuệ của họ. Nửa kia thì không nhận được thông tin này. Khi những sinh viên da đen tin rằng bài kiểm tra là chẩn đoán thì việc làm bài của họ bị sút kém. B. Nghiên cứu thứ hai tiến hành theo khuôn mẫu, trong đó sinh viên nữ đã đạt điểm số thấp trong những bài kiểm tra toán học. Một nửa sinh viên nam và nữ làm thí nghiệm được cho biết trước rằng một bài kiểm tra toán đã cho thấy những khác biệt về giới. Nửa kia không nhận được thông tin này. Khi các sinh viên nữ tin rằng bài kiểm tra sẽ cho thấy những khác biệt về giới, việc làm bài của họ bị sút kém. Tính sáng tạo. Trước khi tạm dừng việc nghiên cứu và đánh giá trí thông minh, chúng tôi muốn chuyển sang chủ đề về tính sáng tạo. Tính sáng tạo là khả năng tạo ra ý tưởng hay sản phẩm của một cá nhân vừa mới lạ vừa thích hợp với những hoàn cảnh. Steinberg và Luba, 1990. Hãy xem xét phát minh về bánh xe. Thiết bị này là mới lạ bởi vì không một ai biết nó trước khi có một người vô danh phát minh ra bánh xe, và cũng không ai biết ứng dụng của những vật thể lăn tròn. Thiết bị này thích hợp bởi vì việc sử dụng những vật thể mới lạ áp dụng với một nguyên lý rõ ràng. Những ý tưởng hay vật thể mới thường được xem là kỳ lạ hoặc là không thích hợp. Sự tranh luận về tính sáng tạo của chúng ta nằm trong chương về trí thông minh bởi vì nhiều người tin rằng giữa trí thông minh và tính sáng tạo có mối quan hệ chặt chẽ. Để xác định điều này là đúng hay không, trước tiên chúng ta cần có khả năng kiểm tra tính sáng tạo và xác định mối quan hệ giữa tính sáng tạo và trí thông minh. Do đó, đầu tiên chúng ta thảo luận về phương pháp xác định những ý tưởng hay những sản phẩm sáng tạo, và sau đó xem xét sự liên kết với trí thông minh. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét những tình huống về sự sáng tạo khác thường và đánh giá mối quan hệ giữa sự sáng tạo và sự điên rồ. Chúng ta sẽ biết có thể học hỏi những bài học nào từ những người có khả năng sáng tạo khác thường. Đánh giá tính sáng tạo và sự liên kết với trí thông minh. Bạn bắt đầu đánh giá các cá nhân là tương đối sáng tạo hay không sáng tạo như thế nào. Nhiều phương pháp tập trung vào tư duy phân kỳ, suy nghĩ khác nhau, được định nghĩa như khả năng tạo ra nhiều giải pháp khác thường để giải quyết một vấn đề. Các câu hỏi mà bài kiểm tra tư duy phân kỳ đã cung cấp cho những người tham gia là để kiểm tra, để chứng minh tư duy hay thay đổi, nhanh nhẹn và linh hoạt. Torrance, 1947, Quanlet và Kogan, 1965, đặt tên cho tất cả đồ vật mà bạn nghĩ là có hình vuông. Liệt kê những thứ ăn được có màu trắng trong vòng 3 phút. Liệt kê tất cả những công dụng của một viên gạch mà bạn có thể nghĩ ra. Các phản ứng được chấm điểm theo những phương diện như sự trôi chảy, tổng số những ý tưởng khác biệt, sự duy nhất, số lượng ý tưởng được cung cấp bởi không ai khác ngoài những người thí nghiệm thích hợp, và tính khác thường, chẳng hạn số lượng ý tưởng được cung cấp ít hơn 5% những người tham gia thí nghiệm tiêu biểu. Renko, 1991. Khi tính sáng tạo được đánh giá theo cách này, bài kiểm tra đã cung cấp một thước đo hành động có thể tương quan với những phương pháp khác. Trong nhiều trường hợp, các nhà nghiên cứu đã đánh giá mối quan hệ giữa những đánh giá về tư duy phân kỳ, suy nghĩ khác nhau và chỉ số IQ. Một mô hình chung đã xuất hiện, có một mối tương quan yếu hoặc chừng mực giữa hai phạm vi đến cấp độ chỉ số IQ là khoảng 120. Trên 120 thì mối tương quan giảm xuống. Stenberg và O'Hara 1999. Tại sao lại như vậy? Một nhà nghiên cứu đã giả định trí thông minh xuất hiện giúp cho tính sáng tạo đi đến một chừng mực nào đó nhưng không kích thích nó. Perkins 1988 trang 319. Nói cách khác, một mức độ trí thông minh nhất định cung cấp cho con người cơ hội sáng tạo, nhưng con người có thể không tận dụng được cơ hội đó. Các nhà nghiên cứu về tính sáng tạo thường băn khoăn rằng những bài kiểm tra về tư duy phân kỳ liên kết quá chặt chẽ với việc kiểm tra trí thông minh theo phương pháp như trước đây và với chính những bài kiểm tra chỉ số IQ. Điều đó có thể giải thích những mối tương quan với phạm vi điểm số thông minh là 120. Luba 1994. Một phương pháp khác để xác định cá nhân có tính sáng tạo hay không là yêu cầu họ tạo ra một sản phẩm mang tính sáng tạo cụ thể, một bức họa, một bài thơ hay một câu chuyện ngắn. Sau đó, những người am hiểu sẽ đánh giá tính sáng tạo của mỗi sản phẩm. Hãy xem xét hai bức ảnh trong hình 9.6. Bạn cho rằng bức ảnh nào có tính sáng tạo hơn? Bạn có thể giải thích tại sao bạn nghĩ như thế không? Bạn có nghĩ là bạn của bạn sẽ đồng ý không? Nghiên cứu đã cho thấy có sự nhất trí khá cao khi những người am hiểu đã phân loại các sản phẩm theo tính sáng tạo. E-Mobile 1983. Con người có thể được nhận biết một cách rõ ràng thông qua những đánh giá có tính sáng tạo cao hay thấp. Tính sáng tạo khác thường và chứng điên. Có một số cá nhân khác thường sẽ xuất hiện từ những đánh giá về tính sáng tạo gần như vượt ra khỏi giới hạn sắp xếp theo trình độ. Bạn nghĩ về ai khi được yêu cầu đặt tên cho một người nào đó có tính sáng tạo khác thường? Câu trả lời của bạn có thể phần nào phụ thuộc vào những lĩnh vực nhạy cảm và sở thích của chính bạn. Các nhà tâm lý có thể chỉ Sigmund Freud, những người quan tâm đến nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, hay khiêu vũ có thể nhắc đến Pablo Picasso, Igor Stravinsky, có thể phát hiện ra sự tương đồng về tính cách hay hoàn cảnh mà những cá nhân có thể thể hiện tính sáng tạo khác thường không? Howard Gardner 1993 lựa chọn những cá nhân mà khả năng sáng tạo của họ có liên quan đến 8 loại trí thông minh mà chúng ta đã mô tả trước đó, bao gồm Freud, Picasso, Igor Stravinsky. Những phân tích của Gardner đã cho phép ông có được bức chân dung về những kinh nghiệm trong cuộc sống, về người sáng tạo điển hình, người mà ông đã gắn cho cái tên là E.C. E.C. khám phá ra phạm vi của vấn đề hoặc lĩnh vực về niềm đam mê đặc biệt, những điều hứa hẹn dẫn đến các vùng đất chưa được khám phá. Đó là một khoảnh khắc thay đổi rất lớn. Vào thời điểm này, E.C. bị cô lập khỏi những người bạn và hầu như phải tự làm việc. Cô cảm thấy cô đang đứng trước ngưỡng cửa của một thành tựu lớn mà cho đến bây giờ ngay cả cô cũng chưa hiểu được. Lạ lùng thay, vào thời điểm quyết định, E.C. đã khẩn cầu được sự ủng hộ của nhận thức và xúc cảm, cho nên cô có thể giữ lại những mối quan hệ của cô. Không có những sự hỗ trợ như vậy, có thể cô đã trải qua những thất bại. Gardner 1993 trang 361. Có bài học nào dành cho bạn trong những câu chuyện về tính sáng tạo kỳ lạ có thể làm cho bạn trở nên sáng tạo hơn không? Bạn có thể tranh đua một mô hình về sự liều lĩnh. Những cá nhân có tính sáng tạo cao sẵn sàng đi vào những vùng đất chưa được khám phá. Gardner 1993, Stenberg và Luba 1996. Có một mô hình về sự chuẩn bị. Những cá nhân có tính sáng tạo cao tiêu biểu đã trải qua nhiều năm để đạt được sự tinh thông trong lĩnh vực mà họ vượt trội. Weisberg 1996. Có một mô hình về động cơ thúc đẩy bên trong. Những người có tính sáng tạo cao theo đuổi nhiệm vụ bằng sự yêu thích và sự hài lòng mà họ có được đối với sản phẩm họ tạo ra. Colin và Emobile 1999. Nếu có thể kết hợp tất cả những yếu tố đó lại trong cuộc đời, bạn có thể làm tăng cấp độ hành động sáng tạo của cá nhân. Trước khi kết thúc đề tài về tính sáng tạo, chúng tôi muốn xem xét một trong những khuôn mẫu chung nhất của những người sáng tạo tiêu biểu. Những kinh nghiệm trong cuộc đời của họ gần với hay bao gồm kinh nghiệm chứng điên. Có ý kiến cho rằng tính sáng tạo có liên quan mật thiết với chứng điên có lịch sử từ thời Plato, Kessel 1989. Ở những thời đại gần đây hơn, Kraepelin 1921 lập luận rằng những thời kỳ vui buồn thất thường của các cá nhân bị điên, hưng trầm cảm hay chứng rối loạn lưỡng cực đã tạo ra những cách suy nghĩ sáng suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tính sáng tạo, tính gàn, kỳ quặc. Chúng ta sẽ xem xét trong chương 15 được mô tả bởi những thời kỳ kích động, con người thường hành động, cảm nhận vui vẻ và cởi mở. Có một chút nghi ngờ rằng nhiều người nổi tiếng về lĩnh vực nghệ thuật đã chịu đựng những rối loạn về tinh thần như thế. Kaiser 1993. Nhưng làm thế nào các nhà nghiên cứu xác định liệu những tiến trình suy nghĩ hiện nay của các cá nhân có bị ảnh hưởng bởi sự yếu kém về trí tuệ của họ không? Nghiên cứu của Weisberg cho thấy chứng điên ở trạng thái vui buồn thất thường có thể ảnh hưởng rất lớn đến động cơ thúc đẩy. Những cá nhân này đã cưỡi lên làn sóng điên khùng để tạo ra một số lượng tác phẩm khổng lồ. Nếu những người này có được tài năng nhất định thì một vài, chứ không phải tất cả tác phẩm đó sẽ đạt đến sự tỏa sáng, nhưng ở một mức độ nào đó không cao hơn những thời điểm khác trong cuộc đời nghệ sĩ. Tóm lại, những xem xét cẩn thận về hoàn cảnh lịch sử đã phát hiện ra rất ít mối liên quan giữa tính sáng tạo và chứng điên. Rothenberg 2001. Chuyên gia Albert Rothenberg kết luận, một quan niệm sai lầm và không thực tế là con người phải chịu đựng đau khổ mới có thể hiểu được những lo lắng của loài người và đau khổ của người khác. Rothenberg 1990 trang 164. Giờ đây, bạn đã học được một vài phương pháp đánh giá và giải thích những khác biệt về trí thông minh và tính sáng tạo của cá nhân. Tuy nhiên, khi bạn đã nhận thức một cách đầy đủ, có nhiều điều để hiểu về con người hơn, chứ không chỉ biết là họ thông minh hay sáng tạo như thế nào. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về những phương pháp, trong đó các nhà tâm lý học có được thông tin về phạm vi những thuộc tính nhân cách làm cho mỗi cá nhân trở nên khác biệt. Sự đánh giá và xã hội. Mục đích chính của sự đánh giá về tâm lý là đưa ra những nhận xét chính xác về con người để thoát ra khỏi những đánh giá không đúng với thực tế. Chúng ta đạt được mục đích này nhờ vào việc thay thế những nhận xét chủ quan của các thầy giáo, những ông chủ và những nhà đánh giá khác bằng những đánh giá khách quan đã được thiết lập một cách cẩn thận và liên kết với sự đánh giá quan trọng. Đây là mục đích đã thúc đẩy Alfred Binet trong nghiên cứu tiên phong của ông. Binet và những người khác hy vọng việc kiểm tra sẽ giúp dân chủ hóa xã hội và giảm đến mức tối thiểu những quyết định dựa trên tiêu chí tùy tiện về giới tính, chủng tộc, dân tộc, đặc quyền giai cấp hay hình thức bên ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh những mục đích cao quý này, không có lĩnh vực nào gây tranh cãi nhiều như sự đánh giá. Ba nỗi lo lắng về đạo đức chủ yếu của sự tranh cãi là sự công bằng của những quyết định dựa trên bài kiểm tra, tính thiết thực của những bài kiểm tra trong việc đánh giá giáo dục và những hàm ý của việc sử dụng điểm số của bài kiểm tra như là dấu hiệu để phân loại các cá nhân. Các nhà phê bình quan tâm đến sự công bằng của thực tế kiểm tra tranh luận rằng chi phí hay những kết quả tiêu cực có thể cao đối với người tham gia kiểm tra hơn là đối với người khác. Bông 1995. Chẳng hạn, chi phí khá cao, trong khi những bài kiểm tra của các nhóm dân tộc thiểu số có điểm số thấp được sử dụng mà không đem lại cho họ một công việc nào đó. Theo nhà nghiên cứu William Benz, những kết hợp mang tính chiến lược này dùng để ngăn những nhóm dân tộc thiểu số có cơ hội tìm việc làm. 1990. Đôi khi, những thành viên của nhóm dân tộc thiểu số có kết quả kiểm tra rất kém bởi vì điểm số của họ được đánh giá liên quan đến những tiêu chí không phù hợp. Hơn nữa, những điểm số giới hạn tùy tiện thiên vị cho những người xin việc từ một nhóm có thể được sử dụng để đưa ra những quyết định lựa chọn. Thực tế, khi một điểm số giới hạn thấp hơn, điểm số công bằng hơn sẽ tạo ra nhiều quyết định tuyển dụng nhân sự đúng đắn. Ngoài ra, việc quá tin tưởng vào hoạt động kiểm tra có thể làm cho việc lựa chọn nhân sự trở thành máy móc nhằm làm cho con người trở nên phù hợp với những công việc sẵn có. Thay vào đó, đôi khi xã hội có nhiều lợi ích hơn qua việc thay đổi nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu và khả năng của con người. Mối quan tâm thứ hai về đạo đức là việc kiểm tra không chỉ đánh giá các sinh viên, nó có thể đóng vai trò trong việc định hướng giáo dục. Chất lượng của những hệ thống giáo dục và tính hiệu quả của giáo viên thường được đánh giá trên cơ sở của việc sinh viên đạt được điểm số như thế nào trong những bài kiểm tra thành tích đã được chuẩn hóa. Sự ủng hộ của địa phương đối với các trường học qua việc đánh thuế, thậm chí qua mức lương của giáo viên có thể dựa vào điểm số của bài kiểm tra. Những khoản tiền thưởng cao có liên quan đến các điểm số của bài kiểm tra dẫn đến những vụ bê bối gian lận trong nhiều trường học địa phương. Kantrowitz và McGinn 2000. Chẳng hạn như ở Potomac, Maryland, hiệu trưởng của một trường tiểu học đã từ chức khi chứng cứ rõ ràng cho thấy những học sinh lớp 5 ở trường đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, bao gồm việc cho thêm thời gian và cơ hội thứ hai để cải thiện kết quả bài kiểm tra. Thomas và Winger 2000. Bằng chứng chống lại xuất phát từ chính những học sinh. Những đứa trẻ 10 tuổi này báo với cha mẹ rằng chúng được yêu cầu hay cho phép gian lận. Chúng tự hỏi tại sao những người lớn ở trường lại yêu cầu chúng làm như vậy. Tình huống đã chứng minh rằng bài kiểm tra có thể gây thiệt hại khi những điểm số của nó được xem là quan trọng hơn việc giáo dục. Mối quan tâm về đạo đức thứ ba là những kết quả của bài kiểm tra có thể dẫn đến tình trạng những danh hiệu không thể thay đổi. Con người thường cho rằng họ có chỉ số IQ là 110 hoặc giống chỉ số của một ai đó. Như thể điểm số là danh hiệu được dán lên trán họ. Những danh hiệu như thế có thể trở thành rào chắn đối với sự tiến bộ khi con người tin những đặc điểm cá nhân của họ đã được ấn định và không thể thay đổi. Họ không thể cải thiện số phận. Đối với những người bị đánh giá tiêu cực, điểm số của họ có thể trở thành giới hạn về động cơ tự áp đặt đã hạn chế ý thức về khả năng vốn có và hạn chế những thách thức mà họ sẵn sàng đối mặt. Đó là hậu quả xấu của những công bố về sự kém cỏi đối với chỉ số IQ. Những người bị bêu xấu công khai theo cách này sẽ tin vào những gì mà các chuyên gia nói, vì vậy họ không coi các trường học và việc giáo dục như là những phương tiện để cải thiện cuộc sống của họ. Khuynh hướng này đem đến cho điểm số của bài kiểm tra một vị trí quan trọng, có sự ràng buộc với xã hội cũng như cá nhân. Khi điểm số của bài kiểm tra trở thành nhãn hiệu để nhận biết đặc điểm, tình trạng, sự điều chỉnh sai, mâu thuẫn và bệnh lý trong một cá nhân, con người bắt đầu suy nghĩ về sự không bình thường của cá nhân, những đứa trẻ, hơn là về những hệ thống giáo dục cần thiết để sửa đổi những chương trình giáo dục cho phù hợp với người học. Trong những xã hội có khuynh hướng cá nhân, con người luôn sẵn sàng cho rằng sự thành công hay thất bại là do họ đánh giá thấp ảnh hưởng của bối cảnh hành vi. Chúng ta đổ lỗi cho những người thất bại và vì vậy đã đưa xã hội vào cạm bẫy. Chúng ta khen ngợi những người thành công và vì vậy không nhận ra ảnh hưởng xã hội đã mang đến những thành công đó. Chúng ta cần nhận thức được con người hiện nay là sản phẩm của môi trường sống, nơi mà họ nghĩ rằng họ đã đương đầu và những tình huống đang ảnh hưởng đến hành vi của họ. Đáp án của những phép đảo chữ trong bảng 9.3. 1. Love. 2. Temp. 3. Short. 4. Knight. 5. Bright. 6. Allow. 7. Drive. 8. Coach. 9. Enter. 10. Basic. Tóm tắt nội dung chính. Đánh giá tâm lý là gì? Sự đánh giá về tâm lý có lịch sử rất lâu dài. Bắt đầu từ thời cổ đại, nhiều đóng góp quan trọng đã được Francis Galton tiến hành. Một công cụ đánh giá hữu ích là phải đáng tin cậy, hợp lệ và đã được chuẩn hóa. Phương pháp đáng tin cậy đem đến những kết quả phù hợp. Phương pháp hợp lệ đánh giá những thuộc tính mà nhờ đó bài kiểm tra được soạn ra. Một bài kiểm tra đã được chuẩn hóa luôn được thực hiện và chấm điểm theo cùng một phương pháp. Những tiêu chí cho phép điểm số của một người được so sánh với điểm số trung bình của những người khác cùng lứa tuổi, giới tính và cùng nền văn hóa. Đánh giá trí thông minh. Binet bắt đầu truyền thống kiểm tra trí thông minh khách quan vào đầu những năm 1990. Những điểm số đã được cung cấp theo lứa tuổi và được sử dụng để thể hiện mức độ hiện tại về chức năng của những đứa trẻ. Thurman đã tạo ra cách thử trí thông minh của Stanford, Binet và công bố khái niệm về chỉ số thông minh IQ. Wechsler đã soạn những bài kiểm tra trí thông minh đặc biệt dành cho người lớn, trẻ em và trẻ em trước tuổi đến trường. Lý thuyết về trí thông minh. Những phân tích thuộc khoa trắc nghiệm tâm thần về chỉ số IQ giả định nhiều khả năng cơ bản như những khía cạnh hay thay đổi và kết tinh của trí thông minh đã góp phần vào những điểm số về chỉ số IQ. Những lý thuyết hiện đại đã hình thành và xác định trí thông minh rất rộng rãi bằng cách xem xét kỹ năng và nhận thức mà con người sử dụng để giải quyết những vấn đề mà họ đối mặt. Sternberg đã phân biệt những khía cạnh phân tích, sáng tạo và thực tiễn về trí thông minh. Wagner nhận ra 8 loại trí thông minh và vượt quá các loại trí thông minh đã được xác định bởi những phương pháp về chỉ số IQ chuẩn. Nghiên cứu gần đây tập trung vào trí thông minh cảm xúc. Quan điểm xã hội về trí thông minh. Hầu như từ lúc đầu, những bài kiểm tra trí thông minh được sử dụng để tạo ra những khẳng định tiêu cực về các nhóm dân tộc và chủng tộc. Những bất lợi về môi trường và sự đe dọa theo khuôn mẫu xuất hiện để giải thích những điểm số thấp hơn của những nhóm nhất định. Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt về nhóm có thể bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp về môi trường. Tính sáng tạo. Tính sáng tạo thường được đánh giá bằng việc sử dụng những bài kiểm tra về tư duy phân kỳ. Những người có tính sáng tạo khác thường thường liều lĩnh, cần cù và tích cực. Sự liên quan giữa chứng điên và tính sáng tạo đã không được thừa nhận. Sự đánh giá và xã hội. Mặc dù việc tiên đoán thường rất hữu ích và là dấu hiệu của công việc hiện tại, nhưng kết quả của những bài kiểm tra không nên sử dụng để giới hạn các cơ hội phát triển và thay đổi của một cá nhân. Khi những kết quả của sự đánh giá ảnh hưởng đến đời sống của cá nhân, những kỹ thuật được sử dụng phải đáng tin cậy, hợp lý đối với cá nhân đó và đối với mục đích trong câu hỏi.